Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Bảy ngày 17 tháng 5 năm 2025, thứ Bảy trong tuần thứ tư mùa Phục Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 14, từ câu 7 đến câu 14. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ anh em biết Người và đã thấy Người." Ông Philippe nói: "Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện." Đức Giêsu trả lời: "Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philippe, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha, sao anh lại nói, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha? Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra, nhưng Chúa Cha đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. Anh em hãy tin Thầy. Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy. Bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha. Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi Người Con. Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì thì chính Thầy sẽ làm điều đó." Quý ông bà và anh chị em thân mến, được biết Thiên Chúa và được thấy Ngài, đó là ước muốn rất chính đáng và rất sâu xa của mọi người, nhất là người tín hữu. Môsê xưa đã có lần khao khát được nhìn thấy dung nhan Chúa. Thánh Augustino đã có lần cầu nguyện, lạy Chúa lòng con khắc khoải và con còn khắc khoải mãi cho đến khi được nhìn thấy Chúa. Nhưng làm sao để được nhìn thấy Chúa thì Chúa Giêsu đã cho chúng ta một phương thế. Ai thấy Thầy là xem thấy Cha Thầy. Muốn thấy Thiên Chúa, con người phải nhìn qua Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là hiện thân sống động của Thiên Chúa Cha, ta và Cha ta là một. Nhìn qua Chúa Giêsu, ta có thể biết Chúa Cha như thế nào: nhân từ, hiền hậu, gần gũi với những người đau khổ, khoan dung với những kẻ tội lỗi. Thiên Chúa mà chúng ta thờ là như thế đó. Quý ông bà và anh chị em thân mến, chắc hẳn khi lên tiếng xin Thầy chỉ cho xem thấy Thiên Chúa Cha, Thánh Philippe đã liên tưởng tới hình ảnh một Thiên Chúa oai phong, lẫm liệt, đầy quyền năng, như Ngài đã tỏ vinh quang trên núi Sinai. Một Thiên Chúa mà khi tiếp cận, Môsê chỉ được chiêm ngắm phía sau lưng chứ chẳng được thấy dung nhan Ngài. Tâm trạng của Philippe cũng là tâm trạng của bất cứ ai trong chúng ta, một niềm tin đòi hỏi sự lạ. Bởi thế mà không ít người trong chúng ta sẵn sàng hao tốn tiền bạc, thời giờ để đi tìm đến nơi xảy ra dấu lạ cho bằng được. Đối với nhiều người, một dịp hành hương có ý nghĩa và quan trọng hơn Tam Nhật Thánh của mùa Phục Sinh. Tuy nhiên, đáp lại yêu cầu của Philippe, Chúa Giêsu đã dùng một lời khẳng định đặt trước một câu hỏi. Nếu theo đúng phương pháp sư phạm, câu hỏi phải được đặt trước, vì đặt câu hỏi là giúp khai mở dần vấn đề để hướng về câu trả lời sắp được giải bày. Chẳng phải Chúa Giêsu không biết đến phương pháp này, nhưng Ngài đã trả lời cách khác, vì Ngài muốn nêu lên một chân lý: ai thấy Thầy là thấy Cha, Thầy với Cha là một. Đó là một thực tại quá hiển nhiên không còn phải bàn cãi. Câu hỏi tiếp theo có công dụng như một lời nhắc nhở cho Philippe, hãy nhìn lại cuộc sống thân tình giữa thầy và các môn đệ. Những lời thầy nói, những việc thầy làm không phải là của thầy, nhưng đều là của Thiên Chúa Cha ở trong thầy. Sự thân tình quen thuộc đã khiến cho các môn đệ chẳng nhận ra Chúa Giêsu chính là Thiên Chúa. Lời nhắc nhở của Chúa Giêsu đối với tông đồ Philippe cũng là lời Ngài muốn nhắc nhở chúng ta hôm nay. Đừng để cho các quen thuộc bên ngoài che mắt thực tại bên trong. Tìm kiếm Thiên Chúa là một điều tốt, nhưng thật đáng trách khi đứng trước Ngài mà chúng ta chẳng nhận ra Ngài. Chúng ta nôn nao tìm kiếm dấu lạ, nhưng rồi dấu lạ xảy ra trước mắt mà lại chẳng nhìn thấy. Hằng ngày qua lời truyền phép của linh mục, Chúa Giêsu hiện diện thực sự trên bàn thờ, mà đã mấy lúc chúng ta tỏ ra thái độ cung kính tin nhận Ngài. Và rồi trong cuộc sống, biết bao lời cầu khẩn xin ơn được dâng lên Thiên Chúa, nhưng đã có lần nào chúng ta biết dừng lại để khám phá ra ơn lành của Ngài đã bị mất giữa chuỗi dài những quen thuộc thường xảy ra. Qua bài tin mừng hôm nay, ước mong rằng mỗi người trong chúng ta luôn biết giữ thái độ tìm kiếm, một sự tìm kiếm không ở đâu xa, nhưng chính trong cuộc sống quen thuộc tầm thường hàng ngày, đập vỡ chiếc vỏ quen thuộc bằng cách biết ngạc nhiên, biết đặt câu hỏi, chắc chắn chúng ta sẽ thấy khuôn mặt của Thiên Chúa cũng như tình yêu của Ngài đang bên cạnh mỗi người chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, với niềm khao khát như Thánh Philippe, xin cho chúng con được nhìn thấy Thiên Chúa Cha hiện hữu trong mọi nơi, mọi lúc, đặc biệt trong mọi biến cố cuộc đời, để chúng con sống trọn niềm hiếu thảo với Người. Amen.
Ngàn ngàn năm sau, khi ruộng dâu đã hóa biển xanh
và sao trên trời đã thành cát biển đỏ,
thì Chúa vẫn còn đây, luôn còn mãi.
Êm ái hai đầu thời gian, năm tháng không hề mờ tan.
Người không biết vội vàng và người không biết buồn ai.
Chúa ở bên tôi đến ngày tận thế, khi đã vỡ ra vì Chúa ban thời gian.
Trong nhịp sống
sợi tóc trên đầu rủ đi, Chúa biết Chúa lo.